Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ Bảy, ngày 27 tháng 6 năm 2020, gồm có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày nội dung văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Kế đó là tiết mục nói với giới trẻ, và sau cùng là mục thánh mẫu học. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican công bố chỉ nam mới về huấn giáo. Sáng 25 tháng 6 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng đã công bố cuốn chỉ nam mới về huấn giáo hay việc giảng dạy giáo lý. Văn kiện này được công bố trong cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh do Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng chủ tọa, cùng với Đức cha Octavio Ruiz Arenas, người Colombia, Tổng thư ký của Hội đồng, và Đức cha Franz Peter Tebas van Els, người Đức, đặc ủy về vấn đề huấn giáo thuộc hội đồng này. Cuốn chỉ nam mới nối tiếp hai cuốn chỉ nam về huấn giáo do Bộ Giáo sĩ ban hành trước đây, hồi năm 1971 và năm 1997. Gần đây, Đức Thánh cha Francisco đã chuyển thẩm quyền về huấn giáo từ Bộ Giáo sĩ sang Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Và nay cơ quan này ban hành chỉ nam mới. Cuốn chỉ nam này được Đức Thánh cha Francisco phê chuẩn ngày 23 tháng 3 năm nay, dài hơn 300 trang, được chia làm hai phần với 12 chương, với tổng cộng 428 đoạn. Trong văn kiện này, có rất nhiều giáo huấn thường được Đức Thánh cha đương kim nhấn mạnh. Ví dụ, việc làm chứng tá đức tin bị giáo hội không tăng trưởng do sự chiêu dụ tín đồ, nhưng bằng sự thu hút. Tiếp đến là lòng thương xót, là huấn giáo chân chính làm cho việc loan báo đức tin trở nên đáng tin cậy. Ngoài ra là việc đối thoại, tự do và nhưng không, không ép buộc, nhưng đi từ tình thương góp phần xây dựng hòa bình. Nhờ đó, việc huấn giáo các tín hữu Kitô mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho cuộc sống của mình. Phần thứ nhất của cuốn chỉ nam gồm 4 chương mang tựa đề huấn giáo trong sứ mạng loan báo tin mừng của giáo hội, bàn đặc biệt về việc đào tạo các giáo lý viên trở thành những chứng nhân đức tin đáng tin cậy. Họ phải là các giáo lý viên trước khi dạy giáo lý. Họ phải hoạt động nhưng không, tận tụy, có đời sống hợp với điều mình dạy. Phần 2 gồm 8 chương với tựa đề tiến trình huấn giáo. Qua đó, người ta thấy tầm quan trọng của gia đình là chủ thể tích cực trong việc loan báo tin mừng và là nơi tự nhiên để sống đức tin một cách đơn sơ và tự nhiên. Phần này cũng nói về những tình trạng bất hợp lệ và những bối cảnh mới về gia đình trong xã hội ngày nay. Giáo hội được kêu gọi đồng hành với các gia đình trong đức tin qua sự gần gũi, lắng nghe, cảm thông để mang lại cho tất cả mọi người lòng tín thác và hy vọng. Phần 2 cũng bàn tới việc đón nhận những người khuyết tật, người di cư, các tù nhân, thái độ ưu tiên dành cho người nghèo, giáo hội đi ra ngoài. Có một thiên bàn về đối thoại đại kết và liên tôn, đối thoại với Do Thái giáo và Hồi giáo. Cũng có chương về văn hóa kỹ thuật số ngày nay với những khía cạnh tích cực và cả những khía cạnh đen tối như sự cô đơn, thành kiến, lèo lái, bạo lực, oán thù qua các phương tiện truyền thông. Trong số các đề tài khác, có điều gọi là hoán cải sinh thái sâu xa, cần cổ võ qua huấn giáo, để giúp các tín hữu ý thức và dấn thân bảo vệ thiên nhiên là công trình sáng tạo của Thiên Chúa, xa tránh lối sống duy tiêu thụ, dấn thân vào các công tác xã hội. Trong chương bàn về thế giới lao động, chỉ nam khuyên loan báo tin mừng theo đạo lý xã hội Công giáo, đặc biệt chú ý đến việc bảo vệ quyền của những người yếu thế nhất. Tin London, Anh Quốc. Công giáo và Anh giáo tại Anh Quốc kêu gọi chính phủ chống sáp nhập của Israel. Các giám mục Anh giáo và Công giáo tại Anh Quốc kêu gọi chính phủ và quốc hội nước này giúp ngăn ngừa việc Israel đơn phương sáp nhập miền Tây Jordan của người Palestine từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Các giám mục vận động như trên sau khi Đức Tổng Giám mục Giáo chủ Anh giáo và Đức Hồng Y Tổng Giám mục Westminster, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Anh Quốc, bày tỏ lập trường của các giáo hội Kitô mạnh mẽ chống lại kế hoạch của Israel sáp nhập lãnh thổ của Palestine, vì biện pháp này tiêu diệt mọi hy vọng thành công của tiến trình hòa bình tại Thánh Địa. Đức Giang Đê Lan Lang, Giám mục Giáo phận Clifton, kiêm Chủ tịch nhóm các giám mục Âu Mỹ liên đới với Thánh Địa, cùng với Đức Giám mục Anh giáo Christopher Jackson của Giáo phận Southwark và đại diện Anh giáo trong nhóm phối hợp về Thánh Địa, nói rằng, qua các cuộc đối thoại trực tiếp của chúng tôi với các tập đoàn tại Thánh Địa, chúng tôi biết tường tận tình trạng đang suy thoái mau lẹ. Việc Israel sáp nhập lãnh thổ của Palestine chỉ gia tăng thêm xung đột, đau khổ và chia rẽ. Chính phủ Anh Quốc có nghĩa vụ hành động và làm tất cả những gì có thể để thuyết phục chính phủ Israel đừng sáp nhập miền Tây Jordan trái với công pháp quốc tế. Mặt khác, 1.080 đại biểu quốc hội của 25 nước thuộc Liên hiệp Âu Châu đã ký vào một thư ngỏ bày tỏ lo âu lớn về dự án của Israel sáp nhập lãnh thổ của Palestine mà họ chiếm đóng từ năm 1967 đến nay. Kế hoạch này có nguy cơ giết chết viễn tượng hòa bình tại Trung Đông. Chính phủ Israel do Thủ tướng Benjamin Netanyahu điều khiển với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ dự tính nới rộng chủ quyền từ ngày 1 tháng 7 sắp tới trên miền Tây Jordan và thung lũng sông Jordan của Palestine, nơi mà Israel đã thiết lập các khu định cư bất chấp công pháp quốc tế và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Hôm 23 tháng 6 vừa qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Guterres, người Bồ Đào Nha, tuyên bố rằng việc thực thi kế hoạch sáp nhập của Israel và Mỹ sẽ có những hậu quả tàn hại trên các cuộc thương thảo và tương lai hòa bình. Ông kêu gọi bãi bỏ dự án sáp nhập, điều mà ông định nghĩa là một vi phạm trầm trọng nhất đối với công pháp quốc tế. Tin Roma công bố đường hướng mục vụ giáo phận Roma. Chiều ngày 24 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Angelo De Donatis, giám quản Roma, đã gặp gỡ hàng trăm linh mục của giáo phận tại tòa giám quản, cũng gọi là Dinh Tông Tòa Laterano, và trình bày những đường hướng mục vụ của giáo phận cho năm tới. Đức Hồng Y và các tham dự viên đã cử hành kinh triều lễ kính Thánh Gioan Tẩy Giả và chúc mừng các linh mục mừng kỷ niệm chịu chức 25, 40, 50 và 60 năm linh mục. Các đường hướng mục vụ được Đức Hồng Y giám quản De Donatis trình bày dưới ánh sáng kinh nghiệm về đại dịch. Đức Hồng Y nói, vì sự nhiễm coronavirus, bao nhiêu người bị lây virus đã cảm nghiệm thế nào là sự khó thở và thế nào là ước muốn được không khí. Cả chúng ta cũng cần được hô hấp và để hô hấp như một cộng đoàn, chúng ta được kêu gọi tái khởi hành từ Chúa Thánh Linh. Chúng ta được kêu gọi từ bỏ một lần cho tất cả, cám dỗ tiếp tục được gắn vào máy thở, thay vào đó cần tín thác nơi hơi thở của Thiên Chúa. Đức Hồng Y giám quản Roma trình bày đại cương hướng đi mục vụ cho giáo phận. Trước tiên, các giáo xứ cần nghĩ lại việc loan báo tin mừng cho người trẻ và người lớn. Những người loan báo tin mừng, như Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh, cần phải khiêm tốn và đừng để mình bị lo âu đè nén, lấy mất hơi thở. Chúng ta hãy từ bỏ cái nhìn bi quan và phá hoại, muốn thuyết phục chúng ta về sự vô ích của việc hăng say dấn thân, gặp gỡ tha nhân, lắng nghe, đối thoại và loan báo tin mừng trong những hoàn cảnh sống rất khác nhau và có vẻ xa lạ. Cách sống giáo hội là hãy ra khỏi tổ, khỏi nhà tiệc ly để thi hành sứ mạng, chia sẻ những hồng ân phong phú của Thiên Chúa. Cụ thể hơn, trong các đường hướng mục vụ của giáo phận Roma được trình bày, có việc quan tâm chăm sóc các gia đình, giúp gia đình di dân hội nhập, nâng đỡ những người lâm cảnh nghèo đói, bị mất công ăn việc làm hoặc đang bị đe dọa trong lĩnh vực này. Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. con mặc áo linh mục cho thân phụ trong ngày thân phụ chịu chức linh mục. Chúa Nhật, ngày 21 tháng 6 vừa qua, cũng là ngày hiền phụ. Một người góa vợ đã được thụ phong linh mục trong tổng giáo phận Newark, bang New Jersey ở Mỹ, và con trai, cha Philip In, 34 tuổi, đã mặc phẩm phục linh mục cho thân phụ. Tân linh mục tên là Edmond In, 62 tuổi, có vợ là bà Constance, một kỹ sư hóa học và cũng là người thành công trong nghề nghiệp. Ông Edmond nguyên là một tín hữu tin lành Luther, đã trở lại công giáo khi đính hôn với bà Constance. Sau khi vợ qua đời năm 2011, ông Edmond cùng với gia đình tham gia con đường tân dự tổng. Ông đã từ nghề nghiệp và trở thành thừa sai lưu động trong phong trào này. Trong khi được bổ về một giáo xứ ở bang New Jersey, ông Edmond bắt đầu cảm thấy sứ vụ linh mục thu hút. Trong việc hướng dẫn một đoàn người trẻ tham gia Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2013 tại Rio de Janeiro, Brazil, ông cầu nguyện và dấn thân phân định ơn gọi. Ông gặp giáo lý viên của mình và bày tỏ ý định theo đuổi con đường linh mục. Ông Edmond được gửi đến chủng viện của con đường tân dự tổng ở Agana thuộc tổng giáo phận Guam, rồi sau đó chuyển về chủng viện Mẹ Đấng Cứu Chuộc ở tổng giáo phận Newark để hoàn tất chương trình đào tạo. Nhân lễ thụ phong linh mục của thân phụ, cha Philip thuộc tổng giáo phận thủ đô Washington từ 4 năm nay đã về dự lễ của cha và đã mặc áo linh mục cho cha trong buổi lễ. Cha mới Edmond được Đức Hồng Y Joseph Tobin, tổng giám mục Newark, bổ nhiệm về phục vụ giáo xứ nơi cha giúp khi còn là phó tế chuyển tiếp. Hai cha con linh mục nói với phái viên hãng tin công giáo Mỹ CNA rằng: "Chúng tôi đặc biệt biết ơn cộng đoàn con đường tân dự tổng", và cha Philip tin rằng đây là phương thế Chúa dùng để cứu gia đình tôi. Tin Cairo, Ai Cập. Mở lại các nơi thờ phượng tại Ai Cập nhưng không được hành lễ. Từ thứ Sáu 26 tháng 6 và Chủ nhật 28 tháng 6 này, các nơi thờ phượng của Hồi giáo và của Kitô giáo tại Ai Cập được mở lại cho các tín đồ đến viếng và cầu nguyện riêng, nhưng các buổi lễ tôn giáo tiếp tục bị cấm. Hôm 23 tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Ai Cập, ông Mustafa Madbouly, đã thông báo quyết định trên đây của chính phủ trên đài truyền hình quốc gia và nói rằng vẫn chưa thể cử hành các buổi cầu nguyện thứ Sáu tại các đền thờ Hồi giáo và các thánh lễ Chúa Nhật tại các nhà thờ Kitô cũng như các trung tâm sinh hoạt cộng đồng, các phòng làm đám cưới và các lễ an táng. Các quán ăn, tiệm cà phê, các hội thể thao được sinh hoạt trở lại nhưng với số người hạn chế, tối đa là 25% khả năng đón nhận bình thường của các nơi đó. Biện pháp nới lỏng trên đây được chính phủ đưa ra sau khi hàng ngàn đơn than phiền được dân chúng đưa ra về các biện pháp giới nghiêm từ hồi tháng 3 đến nay vì coronavirus. Ai Cập có khoảng 56.800 ca nhiễm và 2.278 người chết. 50% các ca nhiễm và 60% số tử vong là những người thuộc khu vực thủ đô Cairo. Tin Copenhagen, Đan Mạch. Công giáo Bắc Âu lo âu vì đại dịch gia tăng. Giáo hội Công giáo tại Bắc Âu lo âu vì số người lây nhiễm coronavirus tại Thụy Điển tiếp tục gia tăng. Đức Hồng Y Ande Aborelius, giám mục giáo phận Stockholm, đặc biệt quan tâm vì đại dịch đặc biệt bộc phát tại các nhà dưỡng lão. Nữ tu Anna Miriam Kastner, người Đức, thuộc dòng bửu huyết, tổng thư ký hội đồng giáo mục Bắc Âu cho biết như trên, trong chương trình phát thanh tên là Bầu trời thanh quang, anh chị em đừng sợ. Chị Kastner cũng bày tỏ phấn khởi vì tại các nước Bắc Âu khác, tình trạng đang được nới lỏng. Chị nói, chúng tôi đã trải qua 4 tuần lễ, không được tham dự thánh lễ và rước lễ, không được cử hành lễ phục sinh giống như nhiều nước ở Trung Âu. Thật là một điều đau đớn lớn đối với nhiều tín hữu công giáo. Nữ tu Kastner cho biết, tại nhà mẹ dòng của chị ở Hòa Lan, có 5 nữ tu thiệt mạng vì coronavirus. năm chị khác bị lây nhiễm. Còn tại Nam Phi, có 5 nữ tu của dòng chết trong một tuần lễ và 21 chị khác bị bệnh, có thể sẽ có thêm vài chị bị tử vong vì dịch. Nữ tu Kastner là tổng thư ký hội đồng giám mục Bắc Âu từ 11 năm nay, bao gồm các nước Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan và đảo Ireland với khoảng 340.000 tín hữu Công giáo.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày nội dung văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi trình bày phần dẫn nhập của văn kiện bàn luận về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích của Ủy ban Thần học Quốc tế trực thuộc Bộ Giáo lý Đức tin, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ trực tiếp đi vào nội dung văn kiện nói trên. Phần thứ nhất, đức tin và các bí tích, tính liên hệ và tính thời sự. Đề nghị cứu rỗi của Thiên Chúa dựa vào mối tương quan qua lại giữa đức tin và các bí tích. Khởi từ Thánh Kinh, này con, lòng tin của con đã cứu chữa con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh. Giữa đám đông chen lấn người, người đàn bà băng huyết đụng vào Chúa Giê-xu một cách đầy tin tưởng và được chữa lành như một biểu tượng cho ơn cứu rỗi được Chúa Giê-xu đem đến cho nhân loại. Trường hợp người đàn bà băng huyết cho thấy đức tin phát khởi ra sao từ cuộc gặp gỡ một biến cố, một con người. Và cuộc gặp gỡ này đã đem lại cho cuộc sống một chân trời mới và một hướng đi dứt khoát. Đức tin được định vị trong phạm vi các tương quan bản thân. Nhiều người bệnh cố gắng chạm vào Chúa Giê-xu vì có một năng lực tự nơi người phát ra chữa lành hết mọi người. Tuy nhiên ở Nazareth, người không làm nhiều phép lạ vì họ thiếu lòng tin. Người cũng không thỏa mãn lòng tò mò của vua Herode. Nhân tính của Chúa Giê-xu Kitô là máng chuyển hữu hiệu ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Tuy nhiên, tính hữu hiệu này không có đặc tính tự động, nó đòi một tiếp xúc thỏa đáng với nó, khiêm nhường, thần nài, cởi mở và ơn phúc. Tất cả các thái độ này dẫn tới đức tin như các phương thế thích đáng để tiếp nhận đề nghị cứu rỗi. Đức tin trước nhất là việc con người đích thân gắn bó với Thiên Chúa, vốn tự mặc khải trong Chúa Giê-xu Kitô. Các bí tích của giáo hội kéo dài trong thời gian các việc làm của Chúa Kitô lúc còn trên dương thế. Trong chúng có sự thể hiện năng lực chữa lành vốn phát xuất từ nhiệm thể Chúa Kitô, tức giáo hội, để chữa lành vết thương tội lỗi và ban sự sống mới trong Chúa Kitô. Và từ Thánh Truyền, trong nhiệm cục cứu rỗi của ba ngôi có sự đan xen phong phú giữa đức tin và các bí tích. Tuy nhiên, đức tin và bí tích rửa tội là hai phương thức cứu rỗi, vốn cố hữu trong nhau và không thể tách rời nhau, vì đức tin thực sự được hoàn thiện nhờ bí tích rửa tội, và về phần nó, bí tích rửa tội được xây dựng qua đức tin, và cả hai đều đạt được sự viên mãn của chúng nhờ cùng các thánh danh. Vì như chúng ta tin vào Chúa Cha, vào Chúa Con và vào Chúa Thánh Thần thế nào, thì chúng ta cũng được rửa tội nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần như vậy. Và chắc chắn việc tuyên xưng đức tin đi trước, một việc dẫn chúng ta vào ơn cứu rỗi, nhưng phép rửa tiến theo sau để niêm ấn sự đồng ý của chúng ta. Mối tương quan bản thân với Thiên Chúa Ba Ngôi được thể hiện nhờ đức tin và các bí tích. Giữa đức tin và các bí tích có một sự sắp xếp và lưu chuyển hỗ tương, tóm một lời, có một sự hỗ tương yếu tình. Tuy nhiên, như Thánh Basilio chứng thực trong văn bản trên đây, việc tuyên xưng đức tin đi trước việc cử hành bí tích, trong khi việc cử hành bí tích bảo đảm, niêm ấn, củng cố và làm phong phú đức tin. Tuy nhiên ngày nay, trong thực hành mục vụ, sự tương tác này thường bị mờ nhạt đi, hoặc thậm chí bị lảng ngờ. Khủng hoảng hiện thời về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích. Đức tin và các bí tích, một tính hỗ tương trong khủng hoảng. Phát hiện vào năm 1977, Ủy ban Thần học Quốc tế khi đề cập đến bí tích hôn nhân đã cảnh báo về sự hiện hữu của những người đã chịu phép rửa nhưng không còn tin nữa, xin được lãnh nhận bí tích hôn phối. Sự kiện này, theo Ủy ban, đặt ra nhiều câu hỏi mới rất sâu xa. Kể từ đó, thực tại này không ngừng phát triển và tạo ra sự khó chịu trong việc cử hành các bí tích. Hơn nữa, vấn đề không chỉ giới hạn trong bí tích hôn phối, mà còn bao trùm toàn bộ nhiệm cục bí tích. Đặc biệt, trong các bí tích khải tầm Kitô giáo, nơi do chính bản chất của nó, tình hỗ tương giữa đức tin và các bí tích cần được niêm ấn, mối lo lắng và sự không thoải mái thường được phát hiện. Các gốc rễ thần triết học. Mặc dù sự phân ly giữa đức tin và các bí tích là do các nhân tố khác nhau, nhưng theo các bối cảnh xã hội và văn hóa, một cái nhìn nếu không muốn ở mãi mức độ hời hợt phải tự hỏi về gốc rễ cuối cùng của sự đổ vỡ này. Trước hết, ngoài những thiếu sót có thể có trong việc dạy giáo lý và chủ nghĩa đơn phương văn hóa nào đó chống lại tư duy bí tích, có một nhân tố triết học sâu xa phá hủy luận lý học bí tích. Một luồng tư tưởng mở rộng bắt đầu từ thời Trung Cổ là chủ nghĩa duy danh và kéo dài đến thời hiện đại, có đặc điểm ở thuyết nhị nguyên phản siêu hình, vốn tách tư duy ra khỏi hiện hữu và tuyệt đối loại bỏ mọi tư tưởng biểu tượng như trường hợp ngày nay trong thời hậu hiện đại. Biển tượng này bác bỏ dấu ấn của đấng tạo hóa trong sáng thế, nghĩa là tạo thế là một tấm gương phản ánh tư tưởng của đấng tạo hóa. Theo cách này, thế giới không còn xuất hiện như một thực tại được Thiên Chúa sắp xếp một cách minh nhiên, mà chỉ là một sự hỗn mang các sự kiện mà con người với các khái niệm của họ phải sắp xếp. Bây giờ, nếu các khái niệm của con người không còn là một điều giống như các bí tích của Logos Thiên Chúa, mà chỉ là một cấu trúc của con người, thì có một sự phân lý hơn nữa giữa hành vi đức tin bản thân Fides Qua với bất cứ biểu tượng chung nào về nội dung của nó Fides Qua. Nói tóm lại, và như một khía cạnh dứt khoát, khi năng lực của lý trí để biết sự thật của hiện hữu bị bác bỏ, thì việc không thể biết sự thật của Thiên Chúa đã được hàm ngụ. Điều thứ hai, kiến thức khoa học và kỹ thuật rất có uy tín ngày nay, có xu hướng tự áp đặt mình thành mô hình duy nhất trong mọi lĩnh vực kiến thức và đối với mọi loại đối tượng. Xu hướng triệt đề của nó hướng tới sự chắc chắn, thuộc loại hình thực nghiệm và duy tự nhiên, không những tương phản với kiến thức siêu hình, mà cả với kiến thức có bản chất biểu tượng nữa. Mặc dù kiến thức khoa học nhấn mạnh đến khả năng của lý trí con người, nhưng nó không làm cạn kiệt mọi chiều kích của lý trí hoặc kiến thức, cũng không bao trùm mọi nhu cầu nhận thức muốn có cuộc sống nhân bản trọn vẹn. Tư duy biểu tượng với sự phong phú và tính mềm dẻo của nó, một mặt thu thập và khai triển về phương diện suy nghĩ các chiều kích đạo đức và xúc cảm của kinh nghiệm, và mặt khác, đục đến và biến đổi cấu trúc tinh thần và nhận thức của chủ thể. Vì lý do này, cùng với mọi truyền thống tôn giáo của nhân loại, việc thông truyền mặc khải với nội dung nhận thức đi kèm của nó được định vị trong phạm vi biểu tượng, không phải trong phạm vi kinh nghiệm và duy tự nhiên. Thực tại bí tích của việc tham gia vào mầu nhiệm ơn thánh chỉ có thể hiểu được trong sự hiệp nhất của chiều kích kép này của kinh nghiệm biểu tượng, nhận thức và thực hiện. Nơi nào mô hình khoa học thống kỵ, một mô hình vốn mù quáng đối với tư duy biểu tượng, tư tưởng bí tích đều gặp trở ngại. Điều thứ ba, chúng ta vẫn phải nhấn mạnh một sự thay đổi văn hóa quan trọng riêng của nền văn minh mới về hình ảnh, một điều đang nêu ra vấn đề mới để thần học làm sáng tỏ đức tin bí tích. Mặc dù đúng là thời đại duy lý đã giảm thiểu giá trị nhận thức của biểu tượng, tuy nhiên thời hậu hiện đại hiện nay vẫn hết sức đề cao sức mạnh biểu hiện của hình ảnh. Do đó, cần phải vượt qua định kiến duy lý chống lại giá trị nhận thức của những điều biểu tượng mà không rơi vào tình trạng quá đáng đối nghịch, một điều đang làm giảm hiệu năng của biểu tượng hướng tới sức mạnh cảm xúc của việc biểu tượng, làm mất hết tính cách tham chiếu. Nói cách khác, trí hiểu Kitô giáo phải bảo tồn tính độc đáo của bí tích Kitô giáo khỏi nguy cơ bị làm trống rỗng gấp đôi. Một mặt có nguy cơ giản lược bí tích biểu tượng xuống hàng dấu hiệu nhận thức đơn thuần, một dấu hiệu chỉ dễ dàng thu thập cả ý nghĩa tín lý của đức tin mà không vận hành bất cứ sự biến đổi nào, tức là loại bỏ chiều kích biểu hiện của bí tích biểu tượng. Mặt khác, có nguy cơ giản lược bí tích biểu tượng thành gợi ý thẩm mỹ thuần túy được thực hiện nhờ các dàn dựng nghi thức theo luận lý học tự trưng đơn thuần, nhằm thay thế việc nội tâm gắn bó với thực tại mầu nhiệm được biểu tượng, nghĩa là dẹp bỏ chiều kích nhận thức. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên cái ta, hãy thân cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần trò chuyện này, chúng ta sẽ cùng tiến sĩ Trần Thị Rồng bàn về một đề tài khác. Sống hết mình và luôn vươn tới.
Hãy thăm cho chúng ta đốt cháy tan niềm đau và bóng đêm từ lâu bay kín quanh nơi.
Tinh thần tín thủ và niềm tin chính là chìa khóa để làm nên kỳ công. Tôi chỉ là người luôn mang niềm tin vững vàng và phấn đấu một cách bất khuất, chứ không phải là một con người đặc biệt. Các bạn trẻ thân mến, đó là lời của một người đã vươn lên không những đỉnh cao của sự thành công mà còn thành danh và nhất là thành nhân nữa. Đó là ông Trung Du Dung. Điều đặc biệt là khởi điểm của ông vô cùng khiêm tốn, nếu không muốn nói là rất cơ cực. Là con trai của một nhà nông, ông chỉ học hết cấp tiểu học, đã từng kinh nghiệm cái đói, cái nhục của thân phận nghèo hèn. Ông Trung Du Dung, người có thể nói là giàu nhất và cũng là người sáng lập tập đoàn Hyundai hùng mạnh của Hàn Quốc. Ông đã nhận được biết bao giải thưởng, huân chương quốc gia và quốc tế. Nhà xuất bản trẻ đã nhận định về ông như sau. Một con người kiên định với ý chí tự lập của mình, dám đương đầu với mọi thử thách trở ngại trong cuộc đời, dám nghĩ, dám làm, dám ước mơ và dám vượt qua những khó khăn thử thách để thực hiện những ước mơ và dự định tưởng chừng như không thể của mình. Đây là một minh chứng sống về ý chí và năng lực không giới hạn của con người khi đã có lòng nhiệt huyết say mê. Một người đã xem những thất bại, cho dù là cay đắng nhất, không phải là thất bại, mà chỉ là thử thách của cuộc sống, tôi luyện bản lĩnh của chính mình. Với thái độ sống tích cực, Trung Du Dung không những vực dậy chính bản thân mà còn gia đình, bao nhiêu người thân, cũng như người dân của đất nước mình nữa. Với một người có quyết tâm cao, nhìn lại đằng sau chỉ là để rút kinh nghiệm, để tiếp bước, để vươn tới, còn nhìn về phía trước với quyết tâm xây đắp tương lai mới là điều quan trọng. Điều đặc biệt của những cuộc đời có ý nghĩa là ở chỗ họ không dừng lại, không nhìn lui để rồi băn khoăn, hối hận dày vò, mất sinh lực và nản chí, nhưng sẵn sàng đón nhận, đối diện với những thách đố trên đường, tiến bước với niềm tin tưởng mãnh liệt vào tương lai, dám liều và không ngừng sáng tạo. Ông Trung Du Dung nói, tất cả mọi việc thành hay bại đều phụ thuộc vào cách suy nghĩ và hành động của mỗi người. Có thể đó là một việc mạo hiểm vô cùng, nhưng nếu không chấp nhận mạo hiểm, chúng ta sẽ bị thụt lùi và bị nhấn chìm trong cái mình đang có. Thái độ không xem thất bại là quan trọng sẽ giúp chúng ta dám bắt tay vào việc, vì thất bại là mẹ thành công. Bài học kinh nghiệm rút ra từ thất bại, tự thân đã là một sự thành công, một cuộc đầu tư rất có lãi rồi. Vì thế mà có người khôn ngoan đã khuyên chúng ta rằng, hãy quên đi những giờ phút thiếu thốn, nhưng đừng quên đi những gì thời khắc đó đã dạy bạn. Riêng bản thân, tôi vẫn nghĩ thất bại là thành công đến chậm, vì sau kinh nghiệm thất bại, chúng ta thường cảnh giác hơn, cẩn thận hơn trong suy tính và hành động, thêm khôn ngoan, và như thế ta có cơ may thành công sau đó. Với những người giàu kinh nghiệm sống, cương quyết và lạc quan, họ luôn cho rằng không bao giờ có thất bại, tất cả chỉ là thử thách. Cái khó chính là thừa nhận sai lầm để có thể học hỏi từ đó. Ai nhận rằng mình đã lầm lẫn, chứng tỏ rằng kẻ ấy hôm nay khôn hơn hôm qua. chúng ta chỉ có một cuộc đời. Thời khắc qua đi là vĩnh viễn trôi mất, không gì có thể giúp chúng ta lấy lại chúng. Có còn chăng là những kinh nghiệm, những bài học lượm lặt trên đường thời gian. Vì thế, khi còn có thể, sao ta lại không cố gắng tận dụng tối đa món quà sự sống mà chúng ta đã nhận được đang có? Hãy sống hết mình khi bạn có mặt trên đời này. Nếu muốn chơi trò chơi của cuộc đời và thắng cuộc chơi đó, chúng ta phải chơi hết mình, kể cả khi điều đó dường như không thể, kể cả khi mọi nỗ lực có vẻ chẳng mang lại tích sự gì. Mong rằng ta khoan vội lo buồn vì những gì mình gieo mà chưa thấy kết quả. Chắc chắn qua thái độ sống hết mình, ta sẽ nhận lại gấp trăm, sẽ được đổi mới, trưởng thành và biết rõ bản thân sau những chặng đường thử thách ấy. Sống hết mình là sống nhiệt tình, là dùng hết vốn tiềm năng, là khai quật và sử dụng sức mạnh còn ẩn giấu. Như thế, ta sẽ triển nở và cuộc sống sẽ sung mãn tròn đầy. Với những gì đã trải nghiệm về thái độ sống ấy, Chung Du Dung đã chia sẻ cùng chúng ta rằng, tiềm năng của con người là vô hạn. Tôi chỉ là một người nhiệt tình, nắm bắt các tiềm năng của mình, biến những khả năng ấy thành hiện thực, chứ không phải là con người đặc biệt. Sống là bước tới, là sáng tạo nên hoàn cảnh. Quá khứ có vĩ đại mấy, khoa học kỹ thuật có hiện đại mấy, nhưng ngày hôm nay chúng ta không có tinh thần tìm tòi cái mới, không có nỗ lực sáng tạo, tinh thần vươn lên, thì vinh quang của ngày hôm nay sẽ trở thành quá khứ trong giây lát. Thông thường, không phải chúng ta không có khả năng làm việc, nhưng vì không dám làm, vì sợ thất bại, sợ bị chê cười, vì lười biếng, sợ dấn thân, sợ đủ thứ, và nhiều khi chúng ta dậm chân tại chỗ. Làm sao tiến nếu như chúng ta chỉ lo giữ lấy bản thân, bao bọc nó trong cái vỏ an toàn, không dám để mình bị tổn thương, bị quấy rầy, bị mất mát? Chỉ có những người dám mạo hiểm trong những khó khăn, ngăn trở, bất lợi nghiêm trọng mới thu hoạch được nhiều thành quả lớn. Có một câu ngạn ngữ của người Hồi giáo rất đơn giản nhưng chứa đựng một lực đẩy đã giúp bao người, trong đó có bản thân tôi, có đủ năng lực tiến tới trong cuộc đời. Nếu bạn gọi núi mà núi không đến, thì bạn hãy đi tới núi. Còn tiến sĩ Alan thì có lời khuyên rằng, cứ đi, ắt sẽ đến. Phải, đừng đợi ngày mai đi tới chúng ta, mà hãy bước tới ngày mai. Thay vì chờ đợi, ta hãy xây đắp để có được một ngày mai thật sự tươi đẹp. Xin đừng bao giờ để thất vọng của ngày hôm qua che mờ những giấc mơ rực sáng của ngày mai. Những thiên tài hay các vị anh hùng, họ cũng chỉ làm có thế thôi, sống hết mình. Họ là những người cống hiến can trường trong những hoàn cảnh cần nhiều nỗ lực nhất. Họ là người không kể đến những hiểm nguy để hành động theo những gì họ tin là đúng, bất chấp sự sợ hãi. Điều mà các bạn trẻ cần chuẩn bị cho mình là một cái nhìn, một thái độ sống với sự quyết tâm cao. Trước những khó khăn, nghịch cảnh, chúng ta không chạy trốn, nhưng gánh lấy và đi qua nó. Vì cái gọi là kỳ tích hay phép màu chẳng qua là kết quả của sự nỗ lực không mệt mỏi, và sức mạnh tinh thần chính là niềm tin mãnh liệt vào công việc mình muốn làm. Những người thành công thường dấn thân vào những công việc đầy thử thách, và họ đã trải nghiệm niềm vui vì đã vượt qua được những khó khăn, nghịch cảnh. Các bạn trẻ thân mến! Với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Chính Phải xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học với đề tài Sự kiện mẹ Maria quấn băng vải cho Đức Giê-xu và dấu chỉ cách chăm sóc yêu thương của mẹ và cha thánh Giuse đối với người.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu trình thuật biến cố Đức Maria sinh con. Thánh sử Luca cho biết vì thuộc dòng tộc David nên Thánh Giuse và mẹ Maria về Bethlehem để khai sổ bộ. Đang khi ở đó thì mẹ Maria tới ngày sinh con. Thánh Luca viết trong chương 2 câu 7, bà sinh con trai đầu lòng, quấn tã và băng vải cho con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trọ. Theo thói quen của dân Do Thái thời xưa, đứa trẻ sơ sinh được tắm rửa rồi sát muối, vì người ta tin rằng muối sẽ khiến cho da đứa bé được khỏe mạnh. Sau đó người mẹ hay người giúp việc đặt đứa bé trên một mảnh vải lớn hình vuông, rồi gấp các cạnh ở hai bên và phía chân lại. Sau đó lấy băng vải cuốn bên ngoài, kể cả đầu, chỉ chừa mặt. Nhiều lần trong ngày, người ta cởi băng vải và tã ra để dùng dầu ô liu thoa bóp da cho đứa bé, rồi rắc bột thơm làm bằng lá cây sim hay đào kim nhưỡng. Cử chỉ của Đức Trinh Nữ cuốn tã cho con diễn tả tất cả sự dịu hiền của một bà mẹ, của tất cả mọi bà mẹ trên trái đất này. Thánh sử Luca nêu bật ý nghĩa của chi tiết nhỏ nhặt tầm thường ấy khi ghi nhận nó một lần nữa trong lời sứ thần nói với các mục đồng ở câu 12. Các ngươi cứ giấu này mà nhận ra người, các ngươi sẽ thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, cuốn băng vải nằm trong máng cỏ. Theo sứ điệp của thiên thần, sự kiện Đức Maria bọc tã và cuốn băng vải cho hài nhi có giá trị của một dấu chỉ, trở thành dấu chỉ. Nó mời gọi chúng ta khám phá ra trong đó một chỉ dẫn vượt xa hơn vẻ thường tình bề ngoài. Sự kiện ấy ám chỉ điều gì vậy? Dựa trên các gợi ý của Thánh sử Luca, dấu chỉ đó có nhiều ý nghĩa khác nhau. Thứ nhất, nó là dấu chỉ của điều kiện yếu đuối giòn mỏng hướng tới mộ phần. Ngày con người sinh ra cũng là ngày con người bắt đầu lộ trình, sẽ dẫn đưa nó tới ngày từ giã cõi đời này. Đứa bé được bọc trong khăn và cuốn băng vải có nghĩa là cũng giống như chúng ta tất cả, nó lãnh nhận một kiểu sống của con người, của thân phận làm người, nhận chịu các hạn hẹp, sự yếu đuối và tình trạng phải chết. Kiểu đọc hiểu đầu tiên này của dấu chỉ Giáng sinh xem ra cũng được biện minh bởi hai khía cạnh khác. Trước hết là vinh quang của Thiên Chúa bao bọc các mục đồng. Xem ra nó đối chọi với các băng vải cuốn xung quanh tấm thân bé bỏng của hài nhi Giê-xu. Hài nhi sơ sinh có thiên tính là Chúa Kitô, nhưng không có sự gì của nguồn gốc vinh quang thiên linh ấy được tỏ lộ ra ngoài. Giờ đây, Ngài đã được sinh ra cho chúng ta, cho toàn dân, và Ngài liên đới với điều kiện là người, liên đới với thân phận là người của chúng ta. Ngài không được bao bọc bởi vinh quang thiên linh. Nếu như là Thiên Chúa, Ngài tỏa chiếu ánh sáng, cầm bào Ngài khoác muôn vạn ánh hào quang, như viết trong Thánh Định 104 câu 2, thì giờ đây, như là con cái loài người, Ngài được bao bọc bởi tã và băng vải, giống như bất cứ trẻ thơ nào khác. Ngài cần được che chở, săn sóc, ấp ủ, bảo vệ và yêu thương. Tiếp đến sự kiện Chúa Giê-xu sơ sinh được bọc trong khăn và cuốn băng vải, nhắc nhớ một biến cố được bọc trong khăn và cuốn băng vải khác, đó là biến cố tẩm liệm thân xác tử nạn bầm dập của Ngài 33 năm sau đó. Mẹ Maria bọc con trong tã và cuốn băng cho con rồi đặt nằm trong máng cỏ. Sau này mẹ sẽ đau đớn chứng kiến cảnh ông Giuse Arimathea liệm xác Chúa Giê-xu trong tấm vải gai và cuốn băng chung quanh rồi đặt người vào ngôi mộ đục sẵn trong đá. Sự gặp gỡ của hai tình trạng ấy vào giây phút đầu đời và giây phút cuối đời của Chúa Giê-xu, những ngày người sống trong thân xác, có nghĩa là Đấng Cứu Thế đã thực sự hoàn toàn chia sẻ thân phận làm người từ lúc chào đời cho tới khi lìa đời, từ chiếc nôi của trẻ sơ sinh cho tới ngôi mộ của kẻ chết. Đằng khác, có lẽ Thánh sử Luca cũng nói lên điều mà Thánh Phaolô sẽ viết trong bài Thánh ca chương 2, thư gửi giáo đoàn Philippe. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ mọi vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế, người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Thứ hai, đó là dấu chỉ các săn sóc yêu thương trìu mến của mẹ Maria và cha Thánh Giuse đối với chú Hải Nhi. Sự kiện Chúa Giêsu sơ sinh được cuốn tã và băng vải diễn tả các chú ý yêu thương trìu mến của cha mẹ người ngay từ khi Chúa chào đời. Chúa không bị bỏ rơi, nhưng được những người dịu hiền nhất, trước hết là mẹ Maria, cúi xuống yêu thương chăm sóc. Ý nghĩa dấu chỉ còn được củng cố bởi một chi tiết khác trong trình thuật của Thánh sử Luca, đáng cho chúng ta chú ý. Trong chương 2 câu 12, khi báo tin cho các mục đồng, thiên thần cho họ dấu chỉ và nói, các ngươi sẽ tìm thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, cuốn băng vải nằm trong một máng cỏ. Nhưng khi các mục đồng tới nơi để kiểm chứng dấu chỉ thiên thần đã chỉ cho họ, Thánh sử Luca không viết họ tìm thấy trẻ sơ sinh cuốn băng vải nằm trong máng cỏ. Trái lại, Thánh Luca ghi rằng họ tìm thấy Đức Maria và ông Giuse và Hài Nhi nằm trong máng cỏ. Nói cách khác, thay vì Hài Nhi cuốn tã và băng vải, thì xuất hiện mẹ Maria và cha Thánh Giuse. Sự thay thế đó có phải là điều tình cờ không? Xem ra không phải là chuyện tình cờ. Một vài văn bản của Thánh Kinh Cựu Ước xem ra cống hiến cho chúng ta lời giải thích phải có. Đó là các văn bản chương 16 câu 4, sách ngôn sứ Ezekiel, văn bản chương 38, các câu 8 và 9, sách Job, và văn bản chương 7 câu 4, sách Khôn Ngoan. Trong văn bản trên của sách Khôn Ngoan, tác giả kêu lên, tôi được cuốn tã bọc băng vải và dưỡng nuôi săn sóc. Ông Job nói rằng khi Thiên Chúa tạo dựng biển khơi đã cảm nghiệm được sự săn sóc hiền phụ của Chúa là đấng đã giăng mây làm áo đo mặc, phủ sương mù làm tã và băng vải cuốn che thân thể nó. Còn văn bản sách ngôn sứ Ezekiel khẳng định điều ngược lại khi nói về số phận của Jerusalem, diễn tả toàn dân Israel được coi như một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi. Lúc chào đời ngày mới sinh ra, ngươi không được ai cắt rốn, cũng không ai lấy nước tắm rửa cho sạch, chẳng được ai sát muối, lấy tã bọc và cuốn băng vải cho. Và Thiên Chúa giải thích lý do sự bỏ rơi đó. Vì không người nào ái ngại đưa mắt nhìn ngươi mà làm cho ngươi chỉ một trong các điều ấy vì xót thương ngươi. Ngày mới sinh ra, ngươi bị quẳng ra giữa đồng, vì ai cũng ghê tởm. Các văn bản kể trên cho phép chúng ta trực giác được lý do giải thích tại sao Thánh sử Luca thay thế trẻ sơ sinh được bọc tã và cuốn băng vải bằng tên mẹ Maria và cha Thánh Giuse. Với các kiểu khác nhau, các văn bản Cựu Ước nói trên khẳng định rằng một trẻ sơ sinh được bọc tã và cuốn băng vải là một thụ tạo được giữ gìn săn sóc bởi những người thân yêu nhất là cha mẹ. Trong trường hợp của Chúa Giêsu, đó là mẹ Maria và cha Thánh Giuse. Đức Maria đã thụ thai con trẻ Giêsu một cách đồng trinh, sinh hạ ra con, bọc con trong tã và cuốn băng vải cho con. Nhưng Đức Maria không thể tách rời khỏi Thánh Giuse là chồng và là người cha hợp pháp của trẻ thơ Giêsu. Chính hai vị là những chứng nhân đầu tiên của biến cố nhập thể. Các vị đã cung cấp cho con Thiên Chúa mọi săn sóc yêu thương cần thiết cho sự phát triển và trưởng thành như là con của loài người. Và đó là điều các mục đồng đã nhận thấy, và họ là hình ảnh những người đầu tiên loan báo tin mừng của cộng đoàn Kitô đang suy niệm trở lại biến cố Giáng sinh dưới ánh sáng của sự phục sinh. Với bảy câu ngắn gọn, đơn sơ và vô cùng chính xác, trình thuật Giáng sinh chứng thực biến cố Thiên Chúa hạ mình xuống thế là người, chào đời từ lòng mẹ Maria để xuất hiện như là người giữa con cái loài người, không ồn ào và xa cách tiếng huyên náo của những kẻ quyền thế. Nhưng Thánh Thần Chúa là đấng đã linh hoạt việc biên soạn trình thuật, luôn luôn hoạt động để vén mở cho thấy các ý nghĩa thâm trầm của kỷ niệm được ghi lại một cách ngắn gọn nhưng vô cùng quan trọng. Vì nó ghi dấu biến cố lịch sử con Thiên Chúa nhập thế, được bọc tã cuốn băng vải, y như bất cứ trẻ thơ nào khác của con người trên trần gian. Và có thế hệ nào của loài người dám nói là đã đọc hiểu được hết ý nghĩa của dấu chỉ trẻ thơ được bọc tã cuốn băng vải nằm trong máng cỏ ấy.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.